Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Anti-Diet của Christy Harrison là sách phi hư cấu về dinh dưỡng, văn hóa cơ thể và sức khỏe cộng đồng. Với nền tảng là chuyên gia dinh dưỡng, nhà báo, đồng thời là cố vấn về ăn uống trực giác, Harrison khảo sát một hệ thống bà gọi là văn hóa ăn kiêng. Đó là hệ thống gắn sự gầy với sức khỏe, phẩm hạnh và địa vị, rồi xem giảm cân hay ăn uống hoàn hảo là nghĩa vụ cá nhân. Cuốn sách vừa phê bình lịch sử, lợi ích kinh tế và ảnh hưởng xã hội của hệ thống này, vừa đề xuất ăn uống trực giác như một lối tiếp cận thay thế. Thay vì cung cấp một chế độ ăn mới, sách lý giải vì sao các quy tắc kiểm soát cân nặng thường làm người theo đuổi chúng mất thời gian, tiền bạc, sự an tâm với thức ăn và niềm tin vào cơ thể. Harrison kết hợp nghiên cứu, quan sát nghề nghiệp và góc nhìn công bằng xã hội. Mục tiêu chính không phải khuyến khích buông xuôi việc chăm sóc sức khỏe, mà là tách chăm sóc sức khỏe khỏi ám ảnh cân nặng và tiêu chuẩn cơ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, văn hóa ăn kiêng được phân tích như một hệ thống niềm tin, không chỉ là các chế độ giảm cân. Luận điểm trung tâm của Anti-Diet là cần hiểu văn hóa ăn kiêng rộng hơn những cuốn thực đơn, ứng dụng đếm calo hay chương trình giảm cân. Theo Harrison, đây là một hệ thống niềm tin xem thân hình nhỏ hơn là bằng chứng của sức khỏe, tính tự chủ và giá trị đạo đức. Khi niềm tin ấy trở nên quen thuộc, các lựa chọn thực phẩm bị phân loại thành tốt và xấu, còn việc ăn trở thành thước đo phẩm chất cá nhân. Cách nhìn này giải thích vì sao văn hóa ăn kiêng có thể xuất hiện dưới tên gọi lành mạnh hơn như wellness, fitness, ăn sạch hoặc tối ưu hóa sức khỏe. Người ta có thể tuyên bố không ăn kiêng nhưng vẫn bị dẫn dắt bởi nỗi sợ tăng cân và bởi các quy tắc cứng nhắc về thức ăn. Harrison cũng đặt hệ thống ấy trong bối cảnh quyền lực xã hội. Bà cho rằng nó chịu ảnh hưởng của định kiến giới, chủng tộc và giai cấp. Bởi không phải mọi cơ thể đều được đối xử như nhau, cũng không phải ai cũng có nguồn lực để theo đuổi các chuẩn mực wellness tốn kém. Điểm quan trọng ở đây là chuyển trọng tâm khỏi ý chí cá nhân. Thay vì tự trách vì không duy trì được chế độ, độc giả được khuyến khích nhận ra những thông điệp thương mại và xã hội đang tạo ra cảm giác thiếu thốn, bất an. Đây là nền tảng để phản biện các lời hứa đơn giản hóa về việc kiểm soát cơ thể. Thứ hai, sách chất vấn lời hứa giảm cân bằng bằng chứng về chu kỳ ăn kiêng và tăng cân trở lại. Anti-Diet phản bác giả định phổ biến rằng giảm cân có chủ đích là một giải pháp bền vững, chỉ cần cá nhân đủ kỷ luật. Harrison nêu thực tế thường được thảo luận trong nghiên cứu về ăn kiêng là nhiều người giảm cân rồi tăng trở lại theo thời gian. Và một số người có thể tăng nhiều hơn mức ban đầu. Vì vậy, kết quả không thể chỉ được diễn giải như thất bại đạo đức hay thiếu quyết tâm. Cơ thể phản ứng với sự hạn chế năng lượng, sự thiếu thốn và áp lực duy trì cân nặng bằng những cơ chế sinh học, tâm lý và hành vi phức tạp. Phân tích này cũng cho thấy chi phí của việc theo đuổi giảm cân không chỉ nằm ở con số trên cân. Ăn kiêng kéo dài có thể khiến thức ăn chiếm quá nhiều không gian tinh thần, làm gia tăng lo âu khi ăn, cảm giác tội lỗi sau khi phá lệ và xu hướng ăn quá mức sau các giai đoạn kiềm chế. Bởi vậy, Harrison không thay thế một chế độ cũ bằng chế độ mới. Bà đặt câu hỏi về chính mục tiêu, coi giảm cân là điều kiện mặc định của sức khỏe. Lập luận này đòi hỏi sự cẩn trọng, vì sức khỏe mỗi người còn liên quan đến bệnh lý, khả năng tiếp cận chăm sóc y tế và nhiều điều kiện sống khác. Tuy nhiên, đóng góp rõ ràng của sách là yêu cầu đánh giá các can thiệp ăn kiêng bằng tính bền vững và tác động toàn diện, thay vì chỉ bằng giảm cân ngắn hạn. Thứ ba, ăn uống trực giác là thực hành xây dựng lại sự tin cậy với tín hiệu cơ thể. Giải pháp thay thế được Harrison trình bày là ăn uống trực giác. Một cách tiếp cận không dựa trên luật cấm thực phẩm hay mục tiêu ép cân. Trọng tâm của nó là học cách chú ý đến đói, no, sự thỏa mãn, khẩu vị và hoàn cảnh cá nhân, thay vì để các quy tắc bên ngoài quyết định mọi bữa ăn. Điều này không có nghĩa là cơ thể luôn đưa ra tín hiệu đơn giản hoặc người thực hành không cần kiến thức dinh dưỡng. Với người đã ăn kiêng lâu năm, tín hiệu đói no có thể bị che lấp bởi lịch ăn nghiêm ngặt, nỗi sợ thức ăn hoặc sự thiếu thốn kéo dài. Vì thế, việc khôi phục lòng tin là một quá trình, không phải một mệnh lệnh phải ăn hoàn toàn tự phát. Một điểm đặc biệt trong cách Harrison diễn giải là vai trò của sự thỏa mãn và niềm vui khi ăn. Khi thực phẩm bị cấm đoán và gắn với mặc cảm, chúng thường có sức hút lớn hơn. Việc giảm tính đạo đức hóa của thức ăn có thể giúp giảm tâm thế khan hiếm, từ đó tạo điều kiện cho lựa chọn linh hoạt hơn. Sách cũng phân biệt ăn uống trực giác với việc dùng ngôn ngữ trực giác để ngụy trang cho một kế hoạch giảm cân. Nếu mục tiêu thực chất vẫn là làm cơ thể nhỏ đi, người đọc dễ quay lại theo dõi, kiểm soát và tự phán xét. Theo sách, giá trị của phương pháp nằm ở quyền chủ động với thức ăn và sự chăm sóc bản thân không phải ở một kết quả cân nặng được hứa trước. Thứ tư, phê bình Wellness Diet cho thấy văn hóa ăn kiêng có thể đổi tên để tiếp tục vận hành. Một chiều cạnh quan trọng của Anti-Diet là nhận diện cách văn hóa ăn kiêng thích nghi với sự hoài nghi ngày càng tăng đối với các chế độ giảm cân truyền thống. Harrison dùng khái niệm Wellness Diet để chỉ các thực hành mang vẻ ngoài chăm sóc sức khỏe, nhưng vẫn dựa trên sự thanh lọc, sợ hãi thực phẩm, kiểm soát khắt khe và lý tưởng hoàn hảo. Chúng có thể không yêu cầu cân mỗi ngày, nhưng vẫn tạo ra danh sách dài về những thứ cần tránh, từ đó duy trì niềm tin rằng một người tốt phải ăn đúng tuyệt đối. Bởi vậy, nhãn lành mạnh tự nó không đủ để đánh giá một lời khuyên dinh dưỡng. Harrison khuyến khích xem xét chức năng thực tế của một quy tắc. Nó có khiến người theo đuổi ám ảnh hơn, cô lập khỏi đời sống xã hội, sợ hãi khi không kiểm soát được nguyên liệu, hay mặc định gầy là bằng chứng thành công không? Nếu có, quy tắc đó có thể đang tái tạo tư duy ăn kiêng, dù được quảng bá bằng thuật ngữ tự nhiên, sạch hoặc cân bằng. Phê bình này không phủ nhận rằng dinh dưỡng và tình trạng y tế có ý nghĩa. Điểm sách nhấn mạnh là sức khỏe không thể thu gọn thành sự tinh khiết của khẩu phần, cũng không nên biến thành dự án hoàn hảo hóa cơ thể. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích trong môi trường truyền thông, nơi quảng cáo và lời khuyên sức khỏe thường khó phân biệt với nhau. Cuối cùng, góc nhìn công bằng xã hội mở rộng khái niệm sức khỏe ra ngoài trách nhiệm cá nhân, khác với nhiều sách về mối quan hệ với thức ăn chỉ tập trung vào suy nghĩ và thói quen cá nhân. Anti-diet gắn vấn đề với điều kiện xã hội. Harrison cho rằng việc tôn vinh một chuẩn cơ thể không trung tính về mặt lịch sử hay chính trị. Chuẩn ấy có thể củng cố kỳ thị cân nặng, phân biệt đối xử trong y tế và công việc, cũng như những đánh giá bất lợi với các nhóm vốn đã bị thiệt thòi. Khi mọi vấn đề sức khỏe bị quy về cân nặng hoặc lựa chọn cá nhân, các yếu tố như thu nhập, thời gian, tiếp cận thực phẩm, chăm sóc y tế, căng thẳng và an toàn xã hội dễ bị bỏ. Góc nhìn này làm thay đổi câu hỏi cơ bản. Thay vì hỏi một người đã đủ nỗ lực để cải thiện cơ thể chưa, sách gợi ý hỏi môi trường, chính sách và thực hành chuyên môn đang hỗ trợ hay gây hại cho họ. Nó cũng cảnh báo về việc kỳ thị cân nặng trong chăm sóc sức khỏe, nơi một triệu chứng có thể bị quy nhanh cho cân nặng thay vì được đánh giá đầy đủ. Về thực hành, điều này dẫn tới quan niệm tự chăm sóc rộng hơn, gồm ăn đủ, nghỉ ngơi, vận động phù hợp, tìm hỗ trợ y tế tôn trọng và nuôi dưỡng quan hệ xã hội. Harrison không mô tả tự yêu cơ thể như yêu cầu bắt buộc. Điều thiết thực hơn là tôn trọng cơ thể và quyền được chăm sóc kể cả khi một người chưa cảm thấy hài lòng về ngoại hình của mình. Kết luận, anti-diet phù hợp nhất với người đã mệt mỏi vì chu kỳ ăn kiêng, lo lắng về thức ăn hoặc cảm thấy giá trị bản thân bị ràng buộc với cân nặng. Sách cũng đáng đọc với chuyên gia dinh dưỡng, nhân viên y tế, người làm giáo dục và bất kỳ ai muốn xem xét kỹ các thông điệp wellness quen thuộc. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một kế hoạch ăn uống có thể áp dụng giống nhau cho mọi người. Thay vào đó, nó giúp độc giả nhận diện quy tắc nào đang xuất phát từ nhu cầu chăm sóc thực sự, quy tắc nào được nuôi dưỡng bởi sợ hãi, kỳ thị và lợi ích thương mại. Từ đó, người đọc có cơ sở để cân nhắc một cách linh hoạt hơn về ăn uống, vận động và tìm kiếm hỗ trợ phù hợp. Về mặt trí, điểm nổi bật của anti-diet là kết nối ba lớp thường bị tách rời, gồm bằng chứng về hạn chế ăn uống và cân nặng, trải nghiệm tâm lý với thức ăn, cùng lịch sử xã hội của định kiến cơ thể. Nhiều sách cùng thể loại hoặc chỉ đưa ra mẹo giảm cân nhẹ nhàng hơn, hoặc chỉ khuyên yêu cơ thể mà ít phân tích môi trường tạo ra bất mãn. Harrison khác biệt vì bà phê bình cả ngành công nghiệp ăn kiêng lẫn phiên bản tinh vi của nó trong văn hóa wellness, đồng thời trình bày ăn uống trực giác như một định hướng không lấy giảm cân làm đích đến, dù độc giả có thể cần tư vấn y tế cá nhân trong những tình huống bệnh lý cụ thể. Cuốn sách cung cấp một khung phản biện mạnh mẽ để tách sức khỏe khỏi sự ám ảnh phải trở nên gầy và hoàn hảo. Nếu bạn muốn ủng hộ Christy Harrison in PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!